đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thanh Thủy xin thân ái chào thánh hội với quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình, và xin chào chị Thu Nga từ Grand Prairie. Nóng quá là nóng phải không chị Thu Nga ơi?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Chúng ta trở lại chương trình trong khi mà thời tiết mùa hè mà chúng ta thăng nóng thì cũng bằng thừa. Tuy nhiên, cái đó là cái chuyện đương nhiên, hãy nóng thì chúng ta bảo nóng mà lạnh thì chúng ta nói lạnh là chuyện thường tình. Thế nhưng mà chị Thủy biết không, bắt đầu từ lúc mà dậy sớm rồi làm news, rồi những cái tin mà gọi là thuộc loại tin tức mình đó, nó làm cho mình nó càng nóng, càng khó chịu hơn. Chẳng hạn như là Trung Cộng chẳng hạn, họ chiếm Hoàng Sa, rồi họ chiếm Trường Sa của Việt Nam, rồi bây giờ rồi họ nói rằng hai cái đảo đó là của họ, của ông cha của họ để lại, không thể chối cãi, vân vân. Rồi những tin tức từ các nước mà có liên quan đến người Việt Nam, gọi toàn là cái tin tức mình đọc nghe rất là ấm ức đó chị, làm cho nóng hơn nữa.
Đúng như vậy chị Thanh Nga ơi, tin tức hiện tại ngay tại nước Mỹ này thì cũng đã nóng hơi hổi vâng. Rồi từ tin vụ đệ nhất phu nhân tương lai, có thể là đệ nhất phu nhân tương lai của Hoa Kỳ, thì lại có những cái hình ảnh quá nóng này hả chị Thanh Nga?
Nóng thiệt
đó. Rồi thì từ những cái vụ mà ông ứng cử viên tổng thống của nước Mỹ bây giờ lại đi cãi nhau với lại một gia đình mà con đã từng được anh dũng bội tinh ngôi sao vàng, tức là những người mà đã hy sinh khi người ta gọi khi mà chúng ta coi TV suốt ngày mấy hôm vừa rồi đấy, thì thấy cái chuyện mà ông Donald Trump mà cãi nhau với gia đình ông Khan đã có một người con đó là đại úy của Hoa Kỳ mà đã bị tử thương ở mặt trận Iraq, thì là người ta cứ gọi là Golden Family. Khi mà nói Golden Star đó, tức là ngôi sao vàng đó, là người ta nghĩ ngay đến những người đã hy sinh bỏ mình vì quốc gia. Giống như ở Việt Nam, khi mà các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà tử thương ngoài mặt trận đó, thì người ta luôn luôn là được bao giờ cũng được ân thưởng anh dũng bội tinh ngôi sao vàng. Ngôi sao vàng chỉ dành cho những người đã nằm xuống vì tổ quốc mà thôi. Thành ra khi mà nói đụng tới các gia đình Golden Star, các gia đình mà huy chương vàng đó, là cả một cái mối gây nhức nhối cho ông vợ, cho ông ứng cử viên tổng thống tương lai này. Quá là nóng hổi hả chị Thu Nga? Nhưng mà có lẽ có một cái tin mà nóng hổi liên quan tới người Việt Nam mình nhất mà chúng tôi vừa đọc thấy ở trên Internet. Đúng như chị Thu Nga nói, tức mình quá mà thấy quá sức buồn. Mà điều này cũng phù hợp, thật ra những cái loại tin này đó không hẳn nằm trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình. Nhưng mà chị Thu Nga biết không, thời gian sau này đã có nhiều thính giả gọi vào cũng như gửi thư vào yêu cầu đài nên có một hàng tuần hay là mỗi tháng một lần, hay là lâu lâu nên có chương trình có tính cách công dân giáo dục để cho những con em Việt Nam sống ở dưới chế độ cộng sản suốt 40 năm qua, hay là ngay tại sống ở hải ngoại này, không có cơ hội được học về công dân giáo dục của người Việt Nam mà ngày xưa hồi chúng ta còn nhỏ chúng ta thường xuyên được học. Nhưng mà nghe đến chương trình này thì sợ quá chị Thương Nga nhỉ, cái này chắc chúng ta phải thỉnh những vị mà giáo sư mà chuyên môn về công dân giáo dục để mà lên đài mà nói thôi. Nhưng mà có lẽ không có gì tốt nhất bằng cách là để cho quý thính giả tự đưa ra những cái đề tài rồi tự nói với nhau về những điều này. Cũng như nếu mà chị Thương Nga, Vũ Thanh Thủy thấy những cái đề tài nào mà có tính cách công dân giáo dục đó thì cũng xin phép để mà đưa vào trong tình yêu và gia đình, đáp ứng lời yêu cầu của quý thính giả về vấn đề công dân giáo dục của người Việt Nam hả chị Thương Nga?
Dạ, công dân giáo dục thật tình ra nó không phải là một cái chủ đề mà phải thật to lớn. Tại vì khi mà chúng ta còn nhỏ học tiểu học thì chúng ta đã học công dân giáo dục, đức dục, thể dục, tất cả những cái thứ đó nó giúp cho rèn luyện vừa trí óc, vừa thân thể, vừa cái tư cách mà lớn lên phải có lễ độ, là nếu mà học và hành mà nếu mà không có cái lễ độ đó thì cũng coi như là bằng thừa. Và chúng ta đã được dạy dỗ từ lúc bé là phải biết kính trọng người già, phải thương yêu người nhỏ tuổi hơn. Đi ra một đám ma thì thấy cái đám tang đi ngang qua phải bỏ mũ ra để mà chào, hay là thấy người tàn tật, hay là thấy người đói khổ thì giúp đỡ, vân vân và vân vân. Và chúng ta được dạy dỗ rằng phải coi trọng cô thầy giáo và phải thương yêu bạn bè. Nhưng mà bây giờ những cái môn mà đức dục hay là công dân giáo dục đó thì bây giờ nó còn không có tồn tại ở trong cái học đường của nước Việt Nam dưới cái sự mà cai trị của Cộng sản. Họ chỉ có lo cái việc mà nhồi sọ làm sao mà để không yêu thương ai hết, chỉ có yêu thương Hồ Chí Minh hay là bạn bè. Thì chúng ta cũng thấy có những cái clip mà con nít đánh nhau là từ lúc tiểu học đã biết ghen tuông rồi đánh nhau rồi, học trò rồi bị cô giáo đánh hay là cô giáo hành hạ học trò, vân vân và vân vân. Và chúng ta, cái chủ đề mà chúng tôi sắp nói ở đây thì cũng liên quan đến nhiều cái việc mà chúng ta cũng đã thấy nhiều rồi. Và khi mà chúng tôi nêu cái bản tin này ra đó thì cũng xin quý vị đừng có nghĩ rằng chúng ta đem những cái điều xấu của người Việt Nam ra mà nói. Và quý vị, dĩ nhiên là tự ái dân tộc, quý vị cũng nói rằng đất nước Việt Nam có nhiều thứ tốt lắm, người Việt Nam cũng có nhiều tốt lắm. Nhưng mà kể từ khi mà Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam ra thì họ đã biến đất nước Việt Nam nghĩa là thoái hóa từ trên xuống dưới, nghĩa là giáo dục, đức dục, rồi tất cả mọi cái thứ gì nó cũng là đi xuống hố hết. Vì vậy chúng ta đã nghe những cái câu chuyện mà người Việt Nam đi qua những các nước khác mà ăn cắp cái này, ăn cắp cái kia, đến độ có những nơi, ví dụ Nhật chẳng hạn, họ trong cái hội chợ họ không cho người Việt Nam vào. Hay là chúng ta thấy có những cái clip video mà thấy rằng người Việt Nam, chúng tôi không nói người Việt Nam trước, chúng tôi nói rằng dưới chế độ Cộng sản, dành nhau để mà ăn mấy cái buffet, người ta nhào tới từ ở trên lầu mà người ta nhảy xuống cái bàn đó rồi người ta hốt vào ở trong những cái bao bì. Và bây giờ có một cái tin đáng buồn khác mà chị Thủy và Thu Nga sẽ gửi đến quý vị đây, để thấy rằng có nhiều người bây giờ nói rằng họ đi qua nước ngoài, bây giờ họ không có dám nói rằng họ hãnh diện, họ là người Việt Nam nữa. Tại vì những nước đó qua những cái kinh nghiệm này thì họ vơ đũa tất cả người Việt Nam đều giống nhau, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. Hy vọng là quý khán giả không nghĩ rằng chúng tôi giống như là mình lại vạch áo cho người xem lưng, bởi vì chương trình này là một đài phát thanh Việt ngữ thì toàn là người Việt Nam chúng ta nghe với nhau thôi, đâu có vạch áo cho ai xem lưng đâu. Nhưng mà chúng ta cần biết, bởi vì không có một con người, dù là bất cứ dân tộc nào, bất cứ nơi nào, người nào tốt tới đâu thì cũng không ai có thể là toàn hảo được. Cho nên lúc nào cũng vẫn luôn luôn phải để ý, quan tâm để mà cải tiến, để mà thăng tiến. Có nói lên những cái khuyết điểm của nhau thì khi đó mới có cơ hội mà cải tiến được. Đây là một cái bản tin mà chúng tôi vừa nhìn thấy ở trên Internet mà đọc lên, trời ơi sao mà thấy tủi nhục cho đất nước Việt Nam. Tại vì mặc dù chúng ta là người Việt tị nạn Cộng sản, nhưng mà trước mắt nhìn của những người không phải là người Việt Nam thì dù mình là người tị nạn Cộng sản hay là mình là người Cộng sản, đảng viên Cộng sản thì cũng là người Việt Nam cả, thì đối với họ tất cả đều là người Việt Nam. Phải không chị Thu Nga?
Dạ đúng vậy.
Thành ra chúng ta đều chịu chung một cái ảnh hưởng như nhau, cái hậu quả như nhau. Và con em của chúng ta cũng vậy nữa. Khi mình nhận là người Việt Nam ở trên nước Mỹ này thì người ta phân biệt khá rõ ràng là con em chúng ta khá là thành công và được nể trọng và được hãnh diện về cái nguồn gốc Việt Nam của mình. Nhưng mà khi đi ra nhận những nước khác thì nhiều khi thấy rất là xấu hổ, khi mà người ta cứ nhìn thấy người Việt Nam là người ta cho là mình là những người, cũng như là bây giờ bên Trung Cộng cũng vậy, cái người dân, người Tàu, người Trung Cộng đi tới đâu là cũng là khắp nơi người ta cũng ngại ngùng và người ta cũng chê bai, làm cho tất cả những người Trung Hoa và như là Trung Hoa Dân Quốc, Trung Hoa Đài Loan hay là Hồng Kông hay là người Việt gốc Hoa của Việt Nam cũng cảm thấy xấu hổ lây khi mà nhìn thấy cái cách thức xử thế của những người Trung Cộng. Thì đối với những người Việt Nam Cộng sản cũng vậy, những các quốc gia Cộng sản thì lúc nào cũng chỉ đặt đảng lên trên hết, thành ra không hề có một cái ý niệm gì về vấn đề công dân giáo dục, không có một cái ý niệm gì về thể diện quốc gia, bởi vì họ đều là những người không được huấn luyện, không có học thức cao đủ để mà có thể đảm nhiệm những chức vụ quan trọng. Nhưng mà tại vì là đảng viên trung kiên, vì lý lịch ba đời, vì con ông cháu cha, thành ra đã được bổ nhiệm vào trong những cái chức vụ mà không xứng đáng chút nào với cái với cái học thức của họ, mà đáng lẽ họ không thể được đảm nhiệm những cái chức vụ đó. Thì cái bản tin chúng tôi nhìn thấy đây mà chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy nghĩ rằng phụ huynh Việt Nam cũng nên biết những cái điều này để mình chia sẻ với con em mình, để con em mình hiểu hơn, kẻo đến khi tỉ như con em mình đi ra nước ngoài, đi ra ngoại quốc, xong rồi bị những cái cách đối xử có vẻ khinh miệt người Việt Nam, thì nhiều khi con em chúng ta không hiểu tại sao. Các em nên biết để mà có một cái phân biệt rõ ràng và có thể nói ngay là chúng tôi là người tị nạn cộng sản, thì nó sẽ khác hơn đối với những cái người cộng sản đảng viên ở trong nước. Cái bản tin này đó là bản tin về tòa đại sứ Việt Nam ở tại Đông Kinh ở Nhật Bản, Tokyo ở Nhật Bản đã bỏ trốn sau khi mà có một cái vụ việc xảy ra. Mà cái điều này, bản tin vừa mới được tung ra tại chuyện này xảy ra nóng hổi thôi, thành ra để cho cái thính giả có thể biết cái về cái bản tin này để mà phụ huynh có thể chia sẻ với con em. Thì chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy sẽ thay phiên nhau, mình sẽ kể câu chuyện này cho thính giả nghe, chị Thu Nga ha.
Dạ vâng, đúng rồi. Cái câu chuyện này đó là do một người và cái chuyện này mới xảy ra thôi thưa quý vị. Là họ là một người mà họ ghi lại cái hình ảnh này, và câu chuyện này xảy ra vào thứ sáu tuần qua tại tòa đại sứ quán Việt Nam ở Tokyo. Và cái người viết này đó là gồm những viên chức cảnh sát giao thông của tỉnh Saitama đến đại sứ quán để yêu cầu đại sứ quán Việt Nam giải thích những cái sự thật mà một số việc về bằng lái xe. Thì khi mà họ đi vào trong tòa đại sứ quán thì chỉ có những người Nhật và người Việt Nam đang làm thủ tục xin visa. Ở đó đang xúm xít quanh một cô gái Việt Nam và bàn tán xôn xao cùng với một anh chồng Nhật Bản. Chồng của cô ta đang la lối sùm rạp đòi kêu cảnh sát. Còn tại các bàn mà tiếp tân làm việc thì không có một nhân viên đại sứ quán nào cả. Và khi mà cái người mà tường trình về cái việc này đã gõ bàn để làm việc của họ, nói bằng cả thứ tiếng Việt và cả tiếng Nhật, thì không có một cái tiếng nào trả lời từ bên trong. Và có một ông già tự xưng là giám đốc một xí nghiệp Nhật, thấy người này đứng ở hoài, kêu hoài và đến vỗ vai và nói rằng nhân viên đại sứ quán ở đây bỏ chạy hết rồi, ông kêu cũng không có ai trả lời đâu. Và người này ngồi từ đây từ đầu tới cuối và chứng kiến hết tất cả sự việc. Thành ra mời chị tiếp theo là tại sao mà có cái sự việc mà người này đi đến đây.
Vâng, cái người mà tường thuật này đó là một người Nhật nhưng mà gốc Việt Nam, hiện nay đang làm việc cho Sở Cảnh sát Giao thông, thành ra lãnh cái nhiệm vụ thông dịch viên. Nhưng mà anh cũng là một nhân viên cảnh sát của tỉnh Saitama như mà chị Thu Nga vừa mới nói. Đó, thì anh này mới được ông già Nhật mà giám đốc xí nghiệp Nhật này đó, ông mới kể rằng tôi tính xin visa 3 tháng sang Việt Nam tìm cơ hội đầu tư, nhưng mà thấy cảnh này tôi sợ quá, không muốn đi nữa, đang đợi họ trở lại để kêu họ trả lại passport cho tôi đây. Thì cái người viết này tên là Nguyễn Thạch đã hỏi là chuyện gì đã xảy ra vậy, bộ khủng bố à? Cái ông già này mới nói là tôi không biết tiếng Việt nên không biết cái gì xảy ra. Tôi chỉ nhìn thấy cô gái kia đến đây làm giấy tờ, nói chuyện gì đó với nhân viên sứ quán, hình như bằng tiếng Việt Nam. Xong rồi, khi cô kia cất cái passport có màu xanh vào túi sách, thì họ bắt đầu cãi nhau và cô gái đó tính bỏ đi. Sau đó thì người nhân viên sứ quán nhảy qua bàn làm việc, rượt theo giật cái sách đang đeo trên vai của cô ta, khiến cái sách của cô ta bị đứt quai và cô té dập đầu cạnh bàn. Ông thấy máu còn chảy đầy ra đấy. Khốn nạn thật. Tôi không nghĩ rằng họ là nhân viên ngoại giao, được giáo dục đàng hoàng. Sao cách làm việc của họ giống côn đồ quá, cứ như là làm phim vậy. Và chị Thu Nga.
Dạ vâng. Rồi xong rồi cái ông Nguyễn Thạch này, ông hỏi lại sau đó thì sao? Thì ông già nói rằng sau đó thì cô ta ôm mặt đầy máu chạy ra ngoài kêu chồng của cô ta vào. Cái anh chàng trẻ mà đang đứng la hét nãy giờ ở bên kia đòi gọi cảnh sát và xe cứu tư thương đến mà giải quyết đấy. Và khi anh ta la hét chạy vào la toán bằng tiếng Nhật đòi kêu cảnh sát và luật sư, thì các nhân viên ở đây hình như họ không hiểu tiếng Nhật. Nhưng mà qua thái độ của anh chồng thì hình như là họ sợ phải bị vạ lây, cho nên đột nhiên họ ùn bỏ chạy hết trơn. Và báo hại chúng tôi, cả đám đứng ngồi ở đây đợi không biết bao giờ mới xong giấy tờ của mình. Tức là họ lấy cái passport của anh này rồi, thành ra cũng phải bắt buộc phải đợi. Tôi còn nhiều việc ở công ty, chắc là phải đợi họ trở lại để lấy giấy tờ đi về thôi. Tôi nghĩ đại sứ quán mà và bộ mặt của quốc gia mà còn như thế này thì ở Việt Nam chắc còn khủng khiếp hơn, phải không? Và còn cái người này hỏi cái người mà viết là cậu cũng định đi Việt Nam hả? Tôi cảm thấy bất an quá.
Vâng, và anh cái ông Nguyễn Thạch này đã trả lời là xin lỗi ông, tôi là người Việt Nam, tới đây có công chuyện. Tự tôi cũng cảm thấy sỉ nhục về chuyện này bởi vì tôi là một người Việt Nam. Tôi xin lỗi ông vì cái chỗ nhơ nhớp này đã làm ông bất an. xã hội nào cũng vậy thôi, dân chúng trong nước của tôi hiền lành và đàng hoàng, chứ không có côn đồ như những tên làm việc ở đây đâu. Xong rồi cái ông Nguyễn Thạch mới quay lại chỗ vợ chồng cô gái, ông mới hỏi cô ta là chuyện gì xảy ra vậy, vết thương có nặng không, ai đánh cô vậy, cô hãy kêu chồng cô bình tĩnh đi, cầm máu trước cái đã. Thì cái anh chàng Nhật Bản chồng cô gái thấy ông Nguyễn Thạch nói tiếng Việt thì nghĩ ông là nhân viên đại sứ quán, nên đột nhiên nhào tới nắm cổ ông và hét lên: à, đồ khốn nạn, tại sao chúng mày đánh vợ tao đến như vậy? Thành ra ông này phải vội vàng gạt tay anh ra, nói là bình tĩnh, tôi là nhân viên công vụ, tôi là thông dịch viên của cảnh sát, những người đi với tôi là cảnh sát, từ từ nói chuyện, thẻ nhân viên của tôi đây. Xong rồi ông Thạch mới kêu cái người bạn đồng nghiệp người Nhật đó là Konishi cho anh ta coi sổ tay cảnh sát viên của ông đi, à, để mà làm chứng cho ông này là anh ta không phải là cái người mà đánh cô gái này.
Đó, chị thì là nghe. Ngay có cảnh sát mà người Việt Nam, mà người ta còn nghĩ rằng đó là người Việt Nam, họ không thấy cái gì khác hết. Và sau đó thì kể hết từ sự cho các anh cảnh sát đi với ông này và nhờ họ lập biên bản. Nhưng mà các cảnh sát nói rằng họ không phải cảnh sát viên của Tổng nha cảnh sát Tokyo. Đồng thời Đại sứ quán Việt Nam, đây là cái vùng đặc quyền ngoại giao, cho nên họ không có nhiệm vụ cũng như là quyền lập biên bản. Và ông sếp đi cùng với ông này mới kêu mỗi người rút ranh xếp ra và đưa cho anh ta và nói rằng nếu mà anh ta muốn kiện tụng ra tòa thì cả nhóm có mặt hôm nay sẽ làm chứng. Và anh bạn cảnh sát Nhật của ông Thạch này mà mới ra lấy cái bông băng cứu thương và băng bó cầm máu cho cô gái. Khi và thì cô gái kể cho nghe rằng cô ta tên là Hoa, dân ở quận Tân Bình, Sài Gòn, mới lấy chồng sang Nhật được hơn một năm. Và hôm nay cô ta đến đại sứ quán để gia hạn cái passport. Nhưng mà sau khi làm xong thì người nhân viên đại sứ quán nhũng nhiễu tiền, đòi cô ta phải trả tiền dịch vụ là 60.000 yen, tức là khoảng 600 đô la. Thì cô này bất bình vì cái giá mà niêm yết gia hạn giấy tờ không phải như vậy nên đã xảy ra cãi vã. Và người nhân viên đã mắng cô bằng cái chữ DM và còn kêu cô ta là con điếm Nhật. Thì giận quá và nghĩ rằng không thể nói chuyện với những người vô học như vậy, nên cô ta chỉ bỏ lên bàn trả đúng số tiền theo giá niêm yết và đi về. Và cô ta không ngờ rằng nhân viên đại sứ quán giữ thói côn đồ ngay là chạy theo, giật cái sấp ở phía sau làm cho cô ta té ngửa vào cành bàn và bị thương như vậy.
Vâng, đây là một cái câu chuyện cũng thật là nghe thấy là quá tức mình, giống như chị Thu Nga vừa nãy hay nói đến những cái tin tức, cái loại tức mình này. Thành ra cái người mà viết cái bản tin này đó, ông mới nói rằng ông nghe thấy đó là máu nóng của ông nổi lên thật, ông thút thật là nếu mà có thuốc nổ thì ông cho nổ tung cả cái tòa đại sứ Việt Nam như nhớp này, còn như hậu quả thế nào tính sau. Cho nên ông nói với ông sếp, ông đi cùng là tôi nghĩ hôm nay tôi không thể làm việc ở đây được, bởi vì mặt tôi mà thấy mặt của mấy thành nhân viên lưu manh của đại sứ quán này chắc tôi ra xe của ông vác súng vô bắn tụi nó hết, tôi chịu hết nổi rồi, nhục nhã quá, tại vì tôi cũng là người Việt Nam. Cũng may có cô gái Việt Nam cũng là thông dịch viên trong một hãng nào đó ngồi gần nghe tôi nói vậy nên nói với tôi là về thôi chú đi về đi, nếu chuyện không quan trọng thì sẵn cháu đang có mặt ở đây cháu dịch dùm mấy ông này luôn cho, chứ còn cháu đi dịch ở đây nhiều lần rồi không có máu me chảy bị thương, chứ mấy cái cảnh làm tiền của mấy ông gần giống như vậy cháu thấy nhiều lần cũng quen rồi. Cho nên cái người này vì vậy sau đó mới đi ra ngoài và ông ngồi một lúc thật lâu ông mới có cái bình tĩnh trở lại. Nhưng mà ông nói cái hình ảnh của những người Nhật ngồi cười, bàn tán với vẻ khinh mạn và câu nói của ông già người Nhật cứ đi theo ám ảnh ông mãi. Khi mà ông già người Nhật nói rằng đại sứ quán là bộ mặt của quốc gia mà còn như thế này thì ở Việt Nam chắc còn khủng khiếp hơn, phải không?
Dạ, yeah, cái câu là cái câu cuối cùng là
này thì yeah. Nói một cái câu này là yeah. Trời nhục thật, ước gì tôi sinh ra không phải người Việt Nam để có thể làm bình khí hòa, để có thể là bình tĩnh hòa khí trước những nỗi buồn mang tên Việt Nam. Thì chắc là trong lúc nhất thời ông nói như vậy thôi, chứ không có người Việt Nam nào mà lại ước là mình không phải sinh ra là người Việt Nam. Chỉ có trong phút chốc trước những cái tin tức đáng buồn này thì quả tình lúc bây giờ mình muốn độn thổ, không muốn nhận mình là người Việt Nam nữa, hả chị Thương Nga?
Đúng như vậy, và ông đúng như vậy. Lúc mà buồn bực thì người ta nói như vậy thôi. Và cái rõ ràng là sau gương mẫu của các viên chức ở tòa đại sứ Việt Nam ta thì còn ai dám tự hào là con rồng cháu tiên khi mà đi ra nước ngoài nữa không? Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta cũng biết ở bên Nhật đó, họ có cái họ có những cái nơi mà họ bài người Việt, đại người Việt từ ở bên Việt Nam dưới chế độ của cộng sản đi qua đó thì làm những cái điều rất là xấu hổ, có khi là ăn nhiều khi là ăn cắp cái này ăn cắp cái kia rồi họ chạy theo họ bắt. Nhưng mà không biết hồi chị Thủy có coi mấy cái clip video mà họ khi mà ở những cái nơi mà họ đãi cho buffet đó, thì trời ơi, thì đúng là nhục thiệt đó chị ạ. Họ lấy nghĩa là bao bì ra, họ vét hết ở trên bàn vào cái bóp của họ hay cái bát của họ, không cho người khác ăn luôn. Thì đó là một trong những cái câu chuyện mà rất đáng buồn. Và một lần nữa, chúng tôi, đây là những cái tin tức từ ở bên Việt Nam qua, và chúng tôi không có ý là để là vạch áo cho người xem lưng những cái xấu của người Việt Nam. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng từ khi mà Cộng sản mà cưỡng chiếm miền Nam thì họ đã biến từ Nam tới Bắc thành ra một cái lớp người mà ở trong xã hội này không có giáo dục. Và cái điều đó rất là đáng buồn, phải không chị Thủy?
Và điều này không phải chỉ xảy ra ở bên Nhật theo như câu chuyện này đâu. Bởi vì sau khi bản tin này được tung lên Internet đó, thì khắp nơi mọi người đều đáp lại và nói rằng tòa đại sứ ở bên Pháp cũng vậy đó, toàn là những người vô học. Rồi những nơi khác nữa ở bên Âu Châu, rất nhiều nơi khác người ta cũng cùng nói những cái điều tương tự. Thì điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì khi mà chọn những cái người, khi mà bằng cấp có thể mua, khi mà tất cả các quan chức Việt Nam trong suốt thời mà chiến tranh đó thì toàn là đi sinh Bắc tử Nam, để tung cả hàng bao nhiêu là thanh niên Việt Nam cứ đến cái tuổi lớn là bị tung ra ngoài chiến trường rồi đi vào miền Nam để mà quyết chiếm cho được miền Nam, thì giờ đâu mà học hành. Thế mà sau này khi mà đến lúc mà chiếm được miền Nam, trở thành kẻ chiến thắng rồi đó, thì tự nhiên tất cả những cái ông mà ra lãnh những chức vụ ở Việt Nam, ông nào cũng có bằng tiến sĩ hết chị Thu Nga. Ông nào cũng có bằng cấp cao cả, bằng cử nhân, bằng tiến sĩ cả. Thành ra cái đó ở đâu ra? Sau này mới biết rằng ở Việt Nam luôn luôn có đầy những cái chuyện người ta có thể mua bằng, người ta có thể thuê người đi thi thay con em của, nhất là con em của dân miền Nam. Vì lý lịch là bị cha ông đã từng phục vụ trong quân đội. Thành ra trong cái thời mà sau những ngày mà mới mất nước, không có được học đại học, thì được thuê để đi học thuê thay cho các con ông cháu cha, để mà khi mà đi bằng cái tên của những người này, để sau đó những người này có bằng cấp. Nhưng mà cái bản chất thì vẫn không phải là bản chất học thức. Do đó mới xảy ra những câu chuyện này. Khi mà quý vị nghe cái chương trình này thì sẽ nghĩ rằng cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình, mình nói những chuyện này có vẻ chính trị chính em quá. Thưa quý thính giả, chúng tôi không có muốn nói đến các yếu tố chính trị ở trong cái việc này, chỉ muốn nói đến cái việc chúng ta đang sống ở tại hải ngoại và con em của chúng ta là những người thành đạt trong xứ sở này, các em đi làm việc ở khắp nơi trên thế giới, thì phụ huynh Việt Nam có lẽ một cách nào đó cũng nên chia sẻ, nói chuyện với con em về những cái điều này để giải thích cho con em hiểu tại sao có cái sự khác biệt lớn lao giữa những cái nơi mà có tính cách ngoại giao, những cái nơi mà bộ mặt đại diện của cả một đất nước mà lại xảy ra những chuyện như này. Vấn đề chỉ tại vì qua cái thời gian chiến tranh, tất cả những cái người đang hành xử lãnh những nhiệm vụ quan trọng không phải là những người có học thức, cơ chứ không có từng biết về công dân giáo dục. Và cũng vì vậy, vì không biết, thành ra họ không thể dạy lại cho con em họ, và họ không dạy lại được cho những thế hệ sau những cái cách hành xử thế nào cho đúng, là những cái người mà cho đúng với lại cái ngành ngoại giao, với cái thái độ lịch sự chiếm nhã, hay là những cái học thức của ngành ngoại giao ở trên thế giới. Và trước sau gì con em chúng ta sẽ chứng kiến những điều này. Thành ra các em, nếu các em có cái sự hiểu biết sớm, thì khi đó các em sẽ không cảm thấy mất mặt hay là cảm thấy phẫn nộ như là người tác giả Nguyễn Thạch ở trong cái câu chuyện này đã cảm thấy như vậy. Anh cảm thấy đến cái độ mà anh bảo anh muốn là ra lấy súng bắn chết những người này, thì làm như vậy lại trở thành một khủng bố mất rồi. Thành ra con em chúng ta cũng cần được về những cái điều này, chị Thu Nga. Thầy Vũ Linh thì cũng nhớ rằng hồi trước á, khi mà chúng tôi mới tới trại tị nạn á, thì có một cái trường hợp của của những thanh niên trẻ Việt Nam đi du học ở nước ngoài, ở bên Đức. Xong rồi sau đó khi mà thấy có làn sóng tị nạn, thuyền nhân tị nạn đổ qua các trại tị nạn, thì những em này trong mùa hè xin nghỉ để mà đi qua làm việc thiện nguyện ở trong các trại tị nạn để trợ giúp cho người Việt Nam. Khi mà sang đến nơi giúp người tị nạn, khi mà thấy những cái cảnh mà giành giật hỗn độn đó, vì quá quá quen với cái sự sống phải vật lộn, phải sinh tồn, phải tranh giành dưới chế độ cộng sản, cho nên một số người tị nạn cũng có những cái hành động như vậy. Một trong những cái thanh niên đó, chị Thư Nga có thể tưởng tượng không, đây là một em sinh viên y khoa năm thứ ba ở bên Đức. Em đã thất vọng và buồn bực tới cái độ mà em nhảy lầu, em tự tử. Thành ra tại vì em đấy, em thấy nhục nhã và trước cái chuyện mà bây giờ sang đây để mà giúp như thế này, thì dĩ nhiên là chắc em sinh viên này cũng có nhiều những cái vết đau lòng khác nữa. chứ không phải chỉ vì câu chuyện đó. Nhưng mà cái câu chuyện đó đã như một cái giọt nước đổ và cái ly nước đã tràn, đã đang bất mãn, bất bình ở trong lòng người sinh viên này. Và cái câu chuyện đó hồi đó làm xôn xao trong cái giới làm việc thiện nguyện tại các trại tị nạn đó chị Thu Nga.
Wow, dạ, yeah. Điều đó là một cái điều mà rất là đáng buồn. Và chị Thủy cũng nói rằng những cái người mà bây giờ để cai trị đất nước Việt Nam, chúng ta cũng biết có những người mà lái heo, rồi có những người mà y tá, rồi là trở thành không biết rằng những cái bằng cấp ở đâu mà họ lòi ra thì là họ mua bằng cấp. Và chúng ta cũng thấy ông Nguyễn Xuân Phúc là thủ tướng của Cộng sản Việt Nam hiện thời bây giờ, đến cái chỗ mà Made in Vietnam mà ông cũng không có đọc được, ông đọc là Made in Việt Nam, mà nói rằng ông có bằng cấp, rồi ông lại có cái bằng cấp mà cả về Anh văn nữa. Thì chúng ta thấy một cái điều đó là một cái điều mà bây giờ đã người ngu thì cai trị kẻ khôn, người yêu nước thì bị bỏ tù, còn người mà bán nước thì lại cai trị của đất nước và ác với dân mà lại hèn với giặc vân vân. Mà khi mà chúng tôi nói qua cái đó thì nói qua chính trị, mà chúng tôi biết chắc chắn rằng quý vị rất thích về cái việc mà chính trị, nhưng mà trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình. Thì với cái bản tin mà chúng tôi vừa mới gửi đến quý vị đó, thì không phải chỉ có đại sứ quán ở Tokyo mới xảy ra chuyện như vậy. Và chúng ta cũng thấy rằng những người, những nhân viên mà được làm tới trong những cái đại sứ quán đó toàn là con ông cháu cha. Mà con ông cháu cha thì con nhà Tông thì không giống lông cũng giống cánh, chúng không có giống cha mẹ của chúng thì giống ai. Vì vậy cho nên đó là một cái thảm trạng mà bây giờ chúng ta nói rằng chúng ta người Việt Nam mà chúng ta xảy ra những cái câu chuyện nói như vậy ở tại các nước ngoại quốc, mà chúng ta là người Việt Nam chúng ta lãng vãng ở đến đó thì chắc là thế nào chúng ta cũng bị nghĩa là gom chung lại một chỗ, phải không chị Thủy? Người ta nhìn thì người Việt Nam là cũng giống người Việt Nam hết. Và một lần mời quý vị cùng tham gia chương trình này với số điện thoại 713-603-604. Và xin quý vị đừng rằng chúng tôi vạch áo cho người xem lưng, người Việt Nam cũng tốt lắm. Đúng, người Việt Nam rất là đúng. Và về cái việc mà những con ông cháu cha này trở thành hư đốn thì và tại sao mà con em của chúng ta ở tại đất nước, những đất nước tự do như nước Hoa Kỳ này, thì con em của chúng ta vẫn giữ nguyên có những cái căn bản về đức dục, giáo dục, công dân, giáo dục. Vâng, và tại sao ở các nước cộng sản thì không? Thì đó cho thấy rằng những cái hạt mầm mà gieo giống ở trên những mảnh đất màu mỡ thì nó sẽ đâm chồi nảy lộc, mà khi mà gieo ở trên những mảnh đất khô càng ác độc thì nó sẽ sanh ra những cái cây cối mà nó như thế đó.
Vâng, mà nhưng mà đặc biệt ở đây chúng tôi muốn chú trọng đến những cây cối mà như chị Tư Nga nói, đây toàn là con ông cháu cha của những người đang cai trị đất nước. Yeah. Chứ còn đại đa số người dân Việt Nam, con em của chúng ta vẫn thấm nhuần những cái nếp giáo dục từ đời ông bà, cha mẹ, đặc biệt là con em dân miền Nam thì chắc chắn, và ngay cả miền Bắc nữa chắc cũng vẫn có những bậc ông bà cha mẹ không vào được miền Nam năm 54 ở lại miền Bắc, nhưng mà vẫn dạy dỗ con em mình theo đúng cái cách thức của người lễ chí tín của người Việt Nam ngày xưa. Cho nên đây chỉ là những thiểu số cai trị mới nảy sinh ra những cái người mà con ông cháu cha đi làm giữ những cái chức vụ mà mình không có xứng đáng, không có đủ điều kiện, không có qualify, không có hợp lệ, hợp thức để mà có thể đảm nhận được. Và 713-664-8002, chúng tôi xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ, em là Brian, xin chào hai chị cũng như quý vị khán thính giả.
Vâng, xin chào anh Brian.
Dạ. Và trong cái chương, trong cái vấn đề của mấy chị nói đó, nó chẳng có gì là sai cả, mà đó là cái sự thật. Mà sự thật á, mình phải cần phải nói lên cho rõ ràng. Mình sống ở đất nước tự do, mình có được cái quyền phát biểu, cũng không phải như mình ở Việt Nam hay là cái nước cộng sản bị bịt miệng không được phát biểu. Thành ra những ai mà có suy nghĩ đó là sợ là đưa ra điều xấu, đất nước mình không có được. Đất nước nào nó cũng có, dân tộc nào cũng có cái tốt, cái đẹp, cái xấu cả. Nhưng những cái xấu mình cần phải đứng nói lên để phản ảnh nó, để mà phải sửa đổi cho bằng được. Mỗi con người, bây giờ mình đừng nói đâu xa, ở đất nước Việt Nam mình hay là ở đâu bên Nhật. Mình đang nói đang ở đây, cái đất nước Mỹ mình đây. Nhiều người ở đâu mình, mà nhất là bây giờ mình đang nói về tiếng Việt của người Việt Nam mình. Cũng còn những cái hủ lậu, những cái hủ lậu đó mình học ở đâu, từ Trung Quốc đâu, từ hồi xưa hay là từ bên Việt Nam mình đấu đá hàng ngày. Có nhiều người ở đây rất là lâu. Nhưng mà cái vấn đề lịch sử, cái vấn đề mà đối xử gì khác vẫn còn rất là tệ. Để em cho các chị một cái ví dụ như thế này. Vừa tuần vừa rồi thôi, em đi chợ HGB, chợ Mỹ. Thì đi ra ngoài cái parking lot, mình thấy một cái cô đó sang trọng lắm, ổng ảo ngạo. có vẻ sang trọng lắm, mà người ở đông thì bắt đầu em tưởng không phải là người Việt Nam mình. Bỏ đồ ở trong cái xe rồi thì nếu người ta lịch sự, người ta cầm cái xe đẩy, người ta bỏ vô một cái chỗ đi, không đẩy đó bên cạnh một cái chiếc xe, mà cái xe cổ đi là cái xe Mercedes-Benz, còn bên kia cái xe Lexus, mà cái gió nó thổi chiếc xe từ từ nó lăn, nó muốn đụng vô cái Lexus rồi. Mà em đứng nhìn em thời tiết rằng sao cổ cũng không để ý nữa, cho tới lúc anh thấy cái xe sát đường nó chụp lại, thì em với cổ nhìn nhau rồi cổ ngoảnh mặt cổ đi lên xe ngồi, thì cái con reo anh nghe tiếng nói thì em biết toàn là người Việt Nam mình. Vì em nghĩ không biết ăn mặc đẹp như vậy nhưng mà tính cách lại không đẹp, tâm hồn lại không đẹp. Chiếc xe cho sang trọng nhưng mà tâm hồn lại không lịch sự. Mình biết đi cái xe đẹp giữ cho mình thì mình phải giữ gìn của người khác chứ. Có mấy bước tới cái chỗ mà cái xe chở đồ thôi mà cũng không đem tới. Để chỉ thấy một cái ví dụ đi, nhiều người Việt Nam mình ở đây phần rất nhiều, mình sống ở Đức Mỹ rồi, những cái nền văn hóa mình phải học hỏi để mình cư xử với người xung quanh. Từ từ mình muốn thay đổi được thế giới, mình phải thay đổi chính mình trước. Vậy thì từ những cái đó mình thấy đi, mình đi đâu cũng làm cái sự xấu hết đó. Mình học cái tốt đó, thì không biết học được bao nhiêu, học cái xấu thì học rất là dễ. Không phải nói chứ, dạ, mình ở bên cái đất nước này đây, nhiều người những cái, nhiều khi nói, chị nghe nói trên đời cũng vậy, nói, nhiều người những khi hỏi những cái câu mà mình thấy nó rất là vô lý. Cách làm sao để tránh thuế, cách làm sao để trốn chui, trốn rẽ, để cách làm sao để mà không cho cái phải đi theo luật pháp thì mà tránh. Nó có những cái câu hỏi mà em thấy nếu mà cái người ta biết được tiếng ngôn ngữ Việt Nam mình ấy, người ta nghe qua người ta cũng cười, nó nói cả cái dân tộc gì đâu mà tối ngày đi học những cái xấu không à. Rồi những người làm luật, rồi những người làm văn phòng người ta cũng chỉ cho mình ấy, mà tránh né. Tự nhiên em thấy cái đó không nên đưa lên trên đài đấy, được thấy không? Đó là những cái mình thấy nó một cái tai họa chung của một cái dân tộc, mà bởi những cái người không có ý thức hệ. Mình sống ở Đức Mỹ rồi, mình có ý thức được, mình có học đổi việc tốt, mình mới dạy được con cháu của mình. Bây giờ em cũng cầu mong cho mấy đứa bé nó lớn lên ở đây, nó học hỏi những điều tốt, nó đừng bắt chước những người thấy như mình, người làm xấu quá. Bây giờ đi đâu mà mình nói với Việt Nam mình á, mình phải xấu hổ chung cho cả một cái dân tộc. Bởi vì không biết những người ta từ ở đâu mà ra, mà tại sao. Rồi khi em ngẫm nghĩ mấy người đó không có đáng ở được cái đất nước như vậy, họ phải về Việt Nam mà sống những cái nơi với những cái người mà xấu, những người khủng bố, cho họ biết cái thân của họ. Còn những người mà lịch sự, những cái đàng hoàng thì họ lại không có cơ hội qua đây. Đôi khi em thấy em tiếc dùm cho những cái người đó. Bởi vì khi mình nói tới cái vấn đề này đó, mấy chị không phải lo ngại vấn đề mà đặt link xem cho người ta xem gì cả. Mà cái này là cái sự thật mình phải phản ánh để cái dân tộc mình sửa đổi một chút. Em cũng làm việc theo những người Nhật chứ, tại sao họ lịch sự, họ đi đâu người ta hỏi mình người Nhật thì người ta chính lắm, mà hỏi tới Việt Nam hay China là cái người tốt đầu à. Tại người Nhật thấy không, qua một cái trận động đất á, cả cái thế giới họ ngưỡng mộ người Nhật. Và cái tên tuổi người Nhật họ rất là tốt ở cái chỗ đó. Em nghe một vị khán giả nói là ồ, cứ nói Nhật tốt mà hồi xưa Nhật nó cũng ác với Việt Nam. Cái đó là cái chuyện thời xa xưa. Cái đất nước nào nó cũng có những cái
có sự thay đổi
sống cả. Thành ra mình không thể nào mình nhìn cái quá khứ Việt Nam để mình đánh được cái hiện tại bây giờ. Hiện tại đất nước của ta là một cái đất nước rất là perfect. Và cái tính cái tôn trọng, cái tính yêu thương, cái tính mà họ đồng hành với nhau.
Có bất cứ một cái điều gì xảy ra đó ở bên nước Nhật đó, thì lập tức cái vị cầm quyền đó, cái người hoặc là ông bộ trưởng hoặc là ông thủ tướng là xin từ chức ngay, họ nhận trách nhiệm và họ xin từ chức ngay.
Tự trọng cái danh dự của họ, nhưng mà trong cái Việt Nam mình có ai tự trọng đâu. Có một cái cộng đồng nhỏ ở đây thôi cũng đánh đấm lẫn nhau, là cũng đảng này đảng phái đủ thứ. Bây giờ thành ra nói chị đừng có buồn chứ, nhiều khi chị em mình ngồi đây hay là quý khán giả ngồi đây, lúc này mình nằm xuống không biết nước mình được hòa bình chưa, bởi vì mình chưa có đoàn kết.
Vâng, cảm ơn anh Quay Ân rất là nhiều. Và nhất thiết là chúng ta còn rất nhiều thính giả ở trên đường dây. Những cái điều của anh em Quay Ân nói rất là xác đáng, chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Quả tình mình rất buồn, mà cái mục đích mà đưa lên nói ở đây cũng để chúng ta có cái cơ hội hiểu lẫn nhau và rồi làm giúp nhau cải tiến từng người, là làm sao từng người thực hiện cái điều đó. Là từng bà nội trợ đi chợ đó là chị Thu Nga nhỉ? Chúng ta gặp cái thùng xoài mà ta đã để cái hàng chữ là yêu cầu đừng có bóc ra, người ta cột. Chị Thu Nga thấy khi mà chúng ta đi ở chợ Mỹ đó, chúng ta ít thấy những cái thùng xoài mà bị cột ngang, cột dọc mà băng bít kín mít như là ở chợ Việt Nam. Sao mình lại còn thêm cái hàng chữ yêu cầu đừng bóc ra? Vậy mà các bà cũng bóc ra hết, rốt cuộc đến khi mà mình muốn mua thùng xoài đó thì toàn là những cái trái dập cháy nát cái gì không à?
Cũng giống như là mà bốc nho mà bỏ vào miệng để mà nhai rồi thử, mà không phải chỉ là thử một trái, nghĩa là đi theo một đoàn như vậy là có con cái gì là cũng bốc ăn hết. hoặc là thành ra chúng ta đó thì chúng ta nói thì hôm bữa mà chúng tôi bị la đó là về cái vụ mà sau cái vụ mà tsunami của Nhật thì chúng ta cũng đề cao những cái gương mà rất là tốt của người Nhật, rất là thứ tự và biết tôn kính người trước người sau. Ngay một em bé mà nó cũng không có nhận thùng mì, gói mì mà nó chờ thùng mì, mà nó chờ đến cái phiên của em bé đó. Và có nhiều việc như vậy thì chúng tôi bị la, cho nên là chúng tôi cũng phải nói trước với quý vị như vậy. Mà quả thật, và chúng tôi cũng có những cái chương trình mà để biết rằng chúng ta phải cư xử như thế nào ở ngoài công cộng. Và quay trở lại với cái đề tài mà ở Đại sứ quán của Tokyo thì quả thật nó làm cho chúng ta cũng rất là buồn. Nhưng mà quý vị thấy rằng là chúng ta phải nên giáo dục của con em của chúng ta như thế nào để mà các em biết được. Dĩ nhiên là ở bên học đường của các nước tự do như ở Mỹ này, họ có dạy công dân giáo dục đó chị Thủy, rất là đàng hoàng. Chứ không có phải là giống như là cái dưới cái chế độ của Cộng sản mà chỉ lo nhồi sọ con nít mà không có dạy. Vì vậy cho nên là con nít bây giờ chúng ta thấy rằng nó đánh nhau và nó chửi thầy, chửi cô, nghĩa là dạ, ngay cả con gái nữa, nữ sinh đi nữa, và không có còn cái hình ảnh mà những cô gái mà giống như cái thời của chúng ta mà bận áo dài trắng, rồi đội cái nón, cái chiếc nón e ấp, và những thanh niên rất là dễ thương, mặc đồng phục và áo trắng, quần xanh, không còn những cái hình ảnh đó nữa.
Và ngay cả các cái trường dạy Việt ngữ ở hải ngoại cũng dạy các em về công dân giáo dục rất là kỹ. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Và chúng tôi nghe đây, xin được mời vị thính giả. Vâng, chúng tôi xin mời vị thính giả.
Alo.
Vâng, xin mời.
Alo, chào mấy chị trên đài. Em là tên John Nguyễn.
Vâng, chào anh John.
Em thấy thì cái chế độ nào cũng có hết. Mà em thật sự nói với bạn bè em đi Thái Lan nhiều, đi các nước thì đều thấy vậy hết. Nhưng mà nếu mà người mà mình không hối lộ thì làm sao người ta nhận hối lộ được? Cái đó là cái chứng nạn của mình. Mình cũng có tiếp tay những người đưa hối lộ thì cũng có tiếp tay là thứ nhất. Thứ hai, một đất nước Mỹ như em thấy vừa rồi em có lên đại sứ quán nó cũng chặt chém, hay là nó cũng nói này nói kia để lấy được 10 đồng, 20 đồng gì đó, em thấy cái đó là bức.
Ủa vậy sao? Ở ngay trên đất Mỹ này đó hả anh John, mà cũng có xảy ra chuyện đó sao?
Dạ nè, cái đó là nhiều khi một cái hồ sơ mình làm chừng 15 phút thì giúp cho dân đi không? Nó một ngày thì em làm cái hồ sơ đó 90 đồng. Nếu mà làm trong vòng ngày tới chiều lấy thì 30 đồng nữa là 120. Rồi thêm một tờ nữa đó, thì 15 phút sau lấy thì 150. Cứ tiếp tục vậy mà nó hình thành một cái dư vấn nạn rồi. Thì em thấy là khi một người nào vào đất nước mình, vào đất nước Mỹ mà làm việc, chúng ta phải xét về lý lịch, không cho vào là tốt nhất. Vì tại vì mình được quyền mà, Mỹ thì được quyền tuyển chọn những người đại sứ quán. Em thiết nghĩa là vậy, đại sứ quán nào cũng vậy. Chứ không phải là đại sứ quán Việt Nam qua đó, tôi đặt đại sứ quán là tôi đưa ai qua được. Như để đưa trộm cắp qua thì sao? Chị thấy đúng không? Những cái đó là những cái chính mình cũng nên làm những cái đó, phải xác thật thật rõ ràng và bắt giam hay là đuổi về nước trục xuất liền những người nào mà có hình thức đó.
Vâng, dạ, vâng, cảm ơn ý kiến.
Rồi em làm mấy lần đặt hồ sơ rồi, chứ thấy vô trong vòng người ta cần trong vòng 15 phút thì giúp cho người ta, hay là người ta đi làm đó. Anh chỉ biết bên nước Mỹ này là nước Mỹ của công nghiệp mà, nó đâu phải là cho mình nghỉ 1-2 ngày để mà đi làm hồ sơ, làm hãng đâu cho nghỉ. Mà bây giờ lên làm á, mình tranh thủ làm thì có 7 giờ anh làm nghỉ quá sớm. Thì không có làm, thứ hai bắt đầu đi làm thì phải đi làm xin nghỉ, xin hãng nghỉ. Mà một cái hồ sơ có cái nhiều khi kéo dài 1-2 ngày. Đó, đó cái đó là em nghĩ là chúng ta cần nên làm từ trong chính nước. Tất cả các nước trên thế giới này em nghĩ là phải vậy. Tại vì bây giờ chúng ta tuyển người giống như giờ hãng thì thưởng tuyển người, chúng đâu có tuyển ăn cắp chậm.
Không, anh John biết không, đối với cái ngành ngoại giao nó khác lắm. Tất cả mọi nhân viên ngoại giao, theo luật ngoại giao trên thế giới đó là họ có quyền đặc miễn ngoại giao. Thành ra khi họ tuyển họ có quyền điều bất cứ ai qua. Cho nên chúng ta mới nghe chuyện các nhân viên ngoại giao ở bên Nga đó là những côn đồ du đảng, là những nhóm đầu gấu, là những người bao che cho các tổ chức đầu trộm đuôi cướp ở bên nước Nga, của người Việt Nam, các cái tổ chức băng đảng người Việt ở bên Nga là đều do bởi bao che bởi sứ quán. Thành ra cái quyền đặc miễn ngoại giao là một cái quyền thuộc về mỗi đất nước. Chúng tôi không dành lắm về luật ngoại giao, nhưng mà theo như những cái điều đọc được về quyền đặc miễn ngoại giao thì nó có cái điều đó thật. Thành ra cũng là cái điều rất là đáng buồn. Nhưng mà đúng như chị Thu Nga nói, con nhà Tông thì không giống lông, cũng giống cánh. Những cái người mà điều hành mà thấp kém vô học thì đâu có thích tuyển những cái người mà học thức hơn mình hay là giỏi hơn mình. Tại vì họ sẽ như vậy thì đâu có chịu nghe họ, hay là họ sẽ có mặc cảm. Thành ra họ sẽ phải tuyển những cái người giống y hệt như họ thôi. À, đó cũng là một cái điều rất là đáng buồn hả chị Tương Nga nhỉ?
Dạ vâng, rất là đáng buồn.
Vâng. Vâng, bây giờ chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, kính chào quý vị, chúng tôi là Thứ Hải ạ.
Vâng, dạ, chào ông Thứ Hải. Ông Thứ Hải có hay đi ra ngoại quốc không?
Dạ, không. Kính chào bà Thu Thủy và Thu Nga. Tôi thấy cái chuyện về bà đại sứ đó của Việt Cộng đó, tôi thấy cái đó là cái chuyện bình thường, tại vì nó ăn hối lộ với lắm. Mấy người bạn của tôi về Tân Thiên Nhất đó, nếu anh muốn đi nhanh một là 20, mà anh muốn đi nhanh hai đó, 50 anh kẹt với Đông Bách Bo đó, nhanh thứ ba là anh đi liền đó, thì anh bỏ 100 rồi anh đi bên đó, nó hối lộ với lắm, cái xã hội mà xấu mà.
Vâng, nhưng mà ông có đến tòa đại sứ ở tại đây mà ông thấy những điều đó có xảy ra không?
Vâng, tôi không có tiếp xúc khi đại sứ lãnh sự gì cộng hết. Tôi thấy là tôi đã biểu tình tôi tẩy chay rồi.
Vâng.
Và cái bên Việt Nam thì quý vị đã nghe về phở mắng cháo chửi rồi đó, cái xã hội đó bây giờ rồi coi như là đốn mạc lắm rồi. Thì tôi có gặp anh Cuba, anh đổi nói đến người ảnh người Cuba, là xã hội chủ nghĩa tôi nói. Cuba Fidel Castro, tôi ra dấu là ở dưới cái cầm là râu tròm, Fidel Castro nó nói no freedom, nó, Cuba freedom nó là Cuba tự do chứ không phải là communist. Thành ra khi mà nói như vậy cho con cháu chúng ta ra nước ngoài đó, mà cứ nhận mình là người Việt Nam đi, nhưng no communist, em Vietnamese but no communist, nói vậy là người ta hiểu rồi. Communist nó xã hội nó xấu xa và đồ trị lắm.
Vâng, cảm ơn ông Thứ Hải. Cái ý kiến ông Thứ Hải cũng rất hay chị Thứ Nga nhỉ. Và đó cũng là lý do mà chúng tôi đưa ra cái đề tài này, để phụ huynh có thể nói với con em mình, để mà con em mình chuẩn bị tinh thần lỡ ra nước ngoài bị người ta tưởng lầm như những người Việt Nam khác. Là chị Thứ Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nói rằng dạ tôi là người Việt Nam nhưng mà no communist, I'm not communist. Dạ vâng, thì cái đó cũng là một cái cách mà để cho người ta không có nhận diện mình, người ta không có vơ đũa cá nắm mình vào ở trong những cái người mà xấu xa mà nảy sinh dưới chế độ cộng sản như vậy. Vâng, và chúng tôi cũng thấy rằng về cái việc mà hối lộ đó chị Thủy, thì vị thính giả trước và cũng như ông Thứ Hải cũng nói rất trúng. Nếu mà chúng ta không có hối lộ mà chúng ta có một cái biện pháp gì đó thì chắc chắn rằng nó sẽ không xảy ra, tại vì những cái người mà hối lộ tạo một cái cơ hội cho cái người kia mà cứ đòi vòi vĩnh hoài. Thì quý vị không biết rằng khi mà đi về Việt Nam hay là đi tới đại sứ quán hay phải đi qua Việt Nam, tại chúng tôi không có về thành đó, chúng tôi cũng không có rành việc đó lắm. Thì nếu mà chúng ta có một cái hành động nào cương quyết thì là chị nghĩ là họ có dám làm không chị Thủy?
À, vâng, có một vài người, chúng tôi lâu lâu có đọc được những cái câu chuyện của những người mà có cái vì cha mẹ ông bà còn ở Việt Nam á, thành ra phải về, thì họ đều nói họ nhất định từ chối, không có cho về. Có khi bị làm khó dễ, có khi bị họ cứ cầm cái passport họ làm bộ xoay qua xoay lại, họ giữ đứng hoài mà cứ hỏi vớ vẩn những cái chuyện này kia, sanh ở đâu, bây giờ đi qua đây thì bây giờ ở đâu, ở địa chỉ nào, rồi cứ hỏi hoài. Cái người kia mới không hiểu, hỏi cái gì thì người bạn đi cùng mới hết cái tay mới nói họ đang chờ tiền đó. Nhưng mà cái người mà viết cái bài mà chúng tôi có lần đọc được á, thì nói là không, họ nhất định họ không trả, rồi cuối cùng thì họ cũng phải để cho đi thôi, bây giờ đâu có dám làm gì. Hồi xưa thì có thể bị làm khó dễ, tuy nhiên cái khổ là cũng có rất nhiều người Việt Nam mình á, đôi khi đem những cái vì đem hàng hóa hay đem những thứ này thứ kia về biếu cho thân nhân, không muốn bị bóc xé ra, không muốn bị dở ra kiểm soát, thành ra để cho lẹ, cho tiện việc cho mình đó chị Thu Nga. Thành ra họ cũng nhét 5 đồng, 10 đồng. Và chính những cái đó là cái sự mà chỉ nghĩ đến cái lợi ích riêng của bản thân mình hay gia đình mình mà cứ tiếp tục hối lộ như vậy, đã dung dưỡng cho cả một cái chính sách như thế chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi. Thành ra quý vị nào mà có cái ý kiến như thế này, là tại vì ngay cái đại sứ quán ở tại Tokyo đó, thì cái cô gái mà cô giúp cho cái người viết ông Nguyễn Thạch đó, thì cô nói rằng hồi trước thì cô không có thấy máu me mà dễ sợ như vậy, nhưng mà cái chuyện ăn hối lộ thì cô thấy hàng ngày rồi, cô thấy hầu như là lúc nào cô cũng thấy hết, cho nên cô nói là chuyện đó là chuyện rất là thường. Nhưng mà đối với chúng ta sống ở trong một nước tự do dân chủ như thế này, chuyện đó không thể thường được, phải không chị?
Nhất là tại Houston này, ở Dallas này, tiểu bang Texas này đó chị Thư Nga. Làm sao mà người Việt mình, nhất là những người Việt tị nạn cộng sản, nhất quyết không có tiếp tục dung dưỡng cái điều này thì dần sẽ thay đổi được. Thật ra những người đó cũng rất là đáng thương, tại họ sống trong một cái đất nước mà suốt cuộc đời họ chỉ có biết có đảng với nhà nước và phải tranh sống, phải sinh tồn, thành ra tạo nên những cái thói quen xấu Bây giờ nếu mà chung quanh đều cố gắng giữ những cái thói quen tốt đó, thì dần dần sẽ thay đổi được họ. Và ai con người, ai cũng thích được sống một cách thoải mái, bình đẳng, mà không có sợ hãi, không phải đút lót, không phải nhũng lạm, và đều được đối xử công bằng, không phải ai đút lót thì sẽ được đối xử hơn. Thì dần dần người ta cũng sẽ nhìn ra, chúng tôi vẫn tin rằng cái bản chất con dân Việt Nam đều là những người rất là tốt. Nhưng mà rất tiếc là cái môi trường mà họ sinh sống nó quá tệ hại, thành ra họ mới bị ảnh hưởng xấu theo mà thôi. Cho nên những cái người đã biết phân biệt được cái tốt cái xấu, những người dân Việt Nam Cộng Hòa, những người tị nạn Cộng sản, những người đang sinh sống ở trên cái đất nước Mỹ này theo cái cách nhập gia tùy tục, học hỏi những cái điều hay tốt, hãy thực hiện những cái điều hay tốt đó với chính người dân Việt Nam của mình, thì dần dần sẽ giúp đồng bào mình, ngay kể cả những đồng bào ở trong nước mới qua, mà ngay kể cả con ông cháu cha của cán bộ Cộng sản nữa, nếu mà họ được đối diện, họ làm việc và họ thấy được một cái cộng đồng ở hải ngoại vững chắc, ai cũng sống đàng hoàng ngay thẳng, thì không biết chị Thu Nga nghĩ sao, cũng phải tin chắc rằng nếu ai cũng làm như vậy thì dần dần cũng sẽ biến đổi được, ngay cả những người xấu xa nhất, ngay cả các viên chức Cộng sản cũng thấy họ cũng sẽ biết học hỏi những cái điều tốt. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ, cháu chào hai cô trên đài, cho cháu xin phép và giấu tên.
Vâng, cháu tên.
Cháu có một cái câu chuyện mà lúc mà nghe nói về hối lộ bên Việt Nam á, thì cháu nghĩ cái tình trạng này rất là khó, cái tai nạn rất là khó mà giúp được, tại vì nó đã ăn rất là sâu vào trong cái giống như là cái cầu trời của cái người Việt Nam mình rồi. Thì cách đây hơn 10 năm cháu về thăm một người bà con ở bên Việt Nam, ở nơi Hóc Môn á. Thì lúc về tới thăm bác của cháu đó thì phải đi đăng ký hộ khẩu gì ở ngoài phường á. Mà một cái câu chuyện nó rất là khốn nạn về công an phường. Thì lúc mà cháu ra đi, bác cháu dẫn cháu ra công an phường để mà đăng ký hộ khẩu hay như thế nào đó, thì nó có đưa cho mình một cái tờ giấy để mà mình điền những cái tên họ, ngày tháng năm sinh, rồi ở Mỹ thì ở đâu, rồi như thế nào đó. Thì cháu điền, nó có bắt cháu điền cái số visa ở trong cái tờ đơn á. Cháu điền vô cái tờ đơn á, mà bác cháu nói với cháu đó là phải đưa cho nó một ít tiền. Thì cháu nghĩ có làm gì đâu mà mình phải đưa tiền, chừng nào mình làm cái gì sai trái mình mới hối lộ. Còn cái này mình tới thăm người quen rồi, mình thăm ở chừng tuần mình đi thì mắc gì mà phải hối lộ chứ. Nhờ thì cháu không có làm. Mà hai cô biết không, nó cầm tờ đơn, nó quay tới quay lui, mà nó nói với cháu là ghi sai, không có học thức, ghi không có đúng. Mà trong khi mình là tiến sĩ mà nó nói mình không học thức, ghi sai. Mà cháu dòm lại, cháu nói dạ đâu có ghi sai gì đâu anh. Mà nó nói ghi biết số mà biết như vậy nè, biết số năm như vậy thì ai mà coi chứ được. Mà nó nhất định là nó không xác nhận cho cháu đó. Hai cô có thấy khốn nạn như chưa? Thì bác cháu mới nói thôi để đưa cái đơn về nhà đi, rồi để tôi điền lại, rồi tôi đưa lại lên cho anh. Cháu về tới nhà, bác cháu nói thôi con ơi, đưa cho nó một ít tiền đi, về đây thăm có vài bữa mà nó làm tới làm lui khó chịu lắm. Cháu cũng nói bây giờ bác đừng có đưa tiền qua, nó có làm gì không, mình không có làm gì sai hết, mình chữ nghĩa rõ ràng phải không. Bác cháu đưa lên, nó nhất định nó không xác nhận. Mà cô biết không, xong nó biểu đi về đi làm lại đi, nửa đêm nó tới nó gõ cửa, nó đòi xài giấy tờ của cháu. Cho nên cháu thấy á, nhiều khi mình không muốn làm cũng không được. Tại mình con cháu tới thăm bác cháu có mấy bữa mà thấy nó quá, nó khốn nạn, nó không để cho mình đi. Cho nên mình cuối cùng phải thò ra, bác cháu phải thò đáng ra cho nó vài mấy trăm ngàn đó. Nó mới liền đó.
Đáng buồn, đáng tiếc quá.
Không làm không được.
Vâng, thôi chỉ có cách tốt chứ.
Mình không muốn hối lộ, thì mình cứ thiệt thòi tại sao? Bởi vì á, tụi nó là những cái người mà con
đúng quyền đúng
rồi.
Đúng như
nó
vậy
nói, nó muốn hạch tắc gì, nó
đúng
tắc.
Đúng như vậy, mà họ sẽ có thể bắt bớ, họ sẽ kiếm chuyện, họ sẽ đổ hô, họ sẽ làm đủ mọi thứ. Thành ra cách tốt nhất là nếu mà muốn từ chối không làm những chuyện đó thì không có về là tốt nhất, là chị Thương Nga nhỉ?
Dạ, vâng, đúng rồi. Chứ thành còn ra thì chúng ta thấy rằng và người Việt Nam của mình thì cũng muốn an thân là một thứ nhất. Thứ hai là nếu bây giờ có thưa kiện ra hay là có báo cho ai biết đi nữa thì họ cũng sẽ là ăn chia với nhau, họ cũng sẽ binh vực nhau. Đúng. Vì vậy cho nên là muốn yên thân, muốn cho nhanh thì đó là cái cách tốt nhất. Và cái cách tốt nhất đó làm thành là một cái tệ nạn. Dạ.
Nhưng mà đó là chuyện ở Việt Nam. Ở bên này rồi, nhất quyết không để những cái điều đó xảy ra nữa hả chị Thu Nga?
Vâng, đúng vậy. Dạ.
Và ở bên này là đất nước Hoa Kỳ, đất nước mình trọng luật pháp. Nếu quý vị mà hối lộ một viên chức Hoa Kỳ, quý vị sẽ bị bắt cầm tay, nhốt tù ngay tại chỗ. Thì tại sao lại dung dưỡng cái nạn đó ở trên đất nước này? Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
À, xin chào quý vị.
Vâng, xin được biết quý danh.
Tôi có về Việt Nam rồi.
Vâng, chị ơi, xin được biết quý danh của chị. Chị ơi, vâng, xin được biết quý danh của chị. Với xin quý vị như thế này, chúng ta đang nói chuyện bên đất nước Mỹ. Nếu mà kể chuyện ở Việt Nam thì có lẽ mình sẽ nói suốt ngày cũng không hết những cái chuyện nhũng lạm hay là tệ hại ở Việt Nam. Một đất nước cộng sản thì chắc chắn chuyện gì cũng xảy ra hết. Thành ra chúng tôi mong ước được nghe những cái câu chuyện xảy ra ở ngay trên đất Mỹ này. Tại vì ở đây chúng ta còn có thể tạo nên những thay đổi, phải không chị Thương Nga?
Dạ, vâng.
Chứ ở Việt Nam thì vô phương có thể làm được điều gì. Thành ra xin miễn bàn chuyện ở Việt Nam. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp.
Dạ, chào hai cô. Dạ, đây là Tân Quốc.
Vâng,
chào Quốc.
Dạ, cô thầy nói đúng. Ở đây cái cơ hội để có thể làm thay đổi con người mình và tốt hơn gặp trời thế hệ sau. Nhưng mà Quốc qua đây một thân một mình từ rất là nhỏ, nhưng mà Quốc thấy được người Việt Nam mình có được cái lợi điểm mà không khám phá ra được. Người Việt Nam mình rất là cần cù, siêng năng và chịu khó. Dạ, người Việt Nam mình rất là thông minh cô.
Dạ. Thì như vậy nghĩa
nếu
là...
mà cho xứ mình mà được một cái tự do chừng 100 năm thôi, xứ mình không thua Singapore đâu cô.
Đúng.
Quốc xin cảm ơn. Dạ.
Và cảm ơn. Có lẽ không cần thứ 100 năm đâu. Nếu mình Việt Nam mà có thay đổi, mà con em Việt Nam, thế hệ con em mà đã được sinh sống ở tại hải ngoại, được hưởng những cái tự do dân chủ, cái sự bình đẳng, cái sự tốt ở hải ngoại rồi tiếp tay cho các, và nhất là những người bạn trẻ trong nước bây giờ cũng bắt đầu từ hồi có Internet đó chị Thu Nga, họ có cơ hội mở mang nhìn ra thế giới bên ngoài, họ đã thay đổi rất là nhiều. Thành ra có lẽ không cần tới 100 năm đâu hả chị nhỉ?
Dạ vâng, thì theo cái cách nói của anh Quốc vừa rồi thì cũng có ý là chắc là cũng trách móc chúng ta đó, nhưng mà thật tình ra đó thì người Việt Nam của mình là ngay người, bất cứ người nào người ta nói rằng nhân chi sơ tánh bổn thiện, tại vì ở bầu thì tròn mà ở ống thì dài. Người Việt Nam của chúng ta rất có đạo đức nhân bản vô cùng. Nhưng mà tại vì chỉ sống dưới chế độ cộng sản mà có những cái tệ nạn mà chúng ta vừa mới kể ra đó thôi. Nhưng mà cũng giống như chị Thủy nói thì chúng ta không có trách, chúng ta không có nói rằng tất cả những người ở Việt Nam là đều xấu hết, là tại vì có những người con mà cha mẹ là của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, những người mà có một cái tính nhân đạo và họ đã nhuộm thấm cái sự mà nhân bản của chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước khi mà Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam. Vì vậy cho nên là cái chuyện mà sau này mà đất nước Việt Nam không còn chế độ Cộng sản nữa thì chắc chắn rằng lần lần sẽ quay trở lại về cái sự mà tốt đẹp của người Việt Nam mà tự nó đã có trong lòng của người Việt Nam rồi, chứ không phải là chúng ta muốn nói rằng tất cả những người Việt Nam đều xấu như vậy, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng, chắc chắn như vậy. Vâng, cảm ơn chị Thu Nga đã đứt kết chương trình ngày hôm nay. Rất tiếc là quý thính giả còn đầy trên đường dây, nhưng mà chúng tôi hết giờ không thể nào tiếp tục nhận điện thoại được nữa. Cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Vâng, và đúng như chị Thu Nga vừa nói, chắc chắn rằng người ta nói là hãy nhìn người dân để biết chính phủ nó như thế nào. Dân mà nếu mà có những cái tệ đoan xã hội, có những cái điều tệ hại là hoàn toàn do chính sách của chính phủ. Một khi mà những người cai trị là những người đạo đức, công bằng, thanh liêm, chính trực thì chắc chắn là người dân sẽ thay đổi rất là nhanh. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Đó, chỉ có vài năm sau chế độ cộng sản thôi, người dân Việt Nam biến đổi hoàn toàn. Bây giờ sau mấy chục năm không lạ gì khi những tệ đoan này xảy ra. Nhưng mà ngay cả không phải chỉ người dân miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa, mà ngay cả những người dân miền Bắc ở lại sau năm 1954, chắc chắn vẫn có những người vẫn giữ được những cái đạo nghĩa làm người của người Việt Nam rất là hay và dạy dỗ con em họ. Nhưng mà bây giờ những cái thế hệ đó còn đang phải nín thở qua sông, chờ đến lúc mà không còn chế độ cộng sản thì chắc chắn sẽ thay đổi. Rất là chân thành cảm ơn quý thính giả đã cùng chia sẻ rất là những cái điều mà có rất khá tế nhị và riêng tư và ước mong cái thính giả không có cho rằng chị em của chúng tôi muốn đem những câu chuyện xấu của người Việt Nam ra nói. Không, chúng ta phải học hỏi từ những cái điều tốt, và không một con người, không một ai toàn hảo, một quốc gia không thể nào toàn hảo nếu không có cái sự học hỏi liên tục. Và hy vọng rằng chương trình này phần nào đó đáp ứng được yêu cầu của những vị thính giả đã gọi lên để đề nghị lâu lâu chúng ta nói những cái vấn đề có tính cách mà công dân giáo dục một tí để mà cùng học hỏi lẫn nhau. Ở đây không ai có khả năng để dạy ai cả hay chỉ dẫn cả, chỉ là để cùng chia sẻ mà cùng học hỏi để con em chúng ta có thể luôn luôn hãnh diện là người Việt Nam, đi ra ngoại quốc không phải xấu hổ, giấu mình không phải người Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau.